Rất đáng tiếc, chính chúng ta chẳng biết chân tướng sự thật này. Chúng ta mê cho là có sanh lão bệnh tử, có đến có đi, thấy đều là quan niệm sai lầm, thấy chân tướng sự thật sai lạc. Nếu quý vị thật sự giác ngộ, thấy chân tướng sự thật, thì phàm phu chúng ta và Phật chẳng hai. Nếu nói khác nhau thì chỉ là mê hay ngộ. Trừ mê hay ngộ ra, quả thật chẳng có gì khác nhau. Đoạn này giảng về xứ sở thành tựu. Tâm thiên thai bảo tại cũng có nghĩa là trụ. Biệt chi hữu tứ, biệt là nói theo Phật pháp, căn cứ trên những điều được giảng trong kinh điển. Kinh quá nữa nói là Phật trụ. Tâm thiên thai chia thành bốn loại. Vì sao tâm thiên thai phải nói như vậy? Đương nhiên là có đạo lý. Họ muốn hiển thị tâm pháp có thể trụ. Vì người ta hay nói đến trụ, thường nghĩ đến thân. Chúng ta nói, quý vị trụ ở đâu? Đều hàm ý thân quý vị đang trụ ở đâu. Chẳng nói tâm quý vị trụ ở nơi đâu. Nhưng trong Phật pháp, nói thật ra, rất quan trọng tâm. Quý vị thấy nhị tổ Huệ Khả của Thiền Tông Thịnh Giáo Đạt Ma Tổ Sư, nói thật ra là do Ngài chẳng hiểu phải an trụ tâm ở nơi đâu, phải an trụ cái tâm ở chỗ nào cho thỏa đáng. Vì chuyện ấy mà chặt tay cầu pháp. Trong Kinh Kim Cang, cả một bộ Kinh Kim Cang chỉ nhằm giảng hai vấn đề. Ngài Tu Bồ Đề Thịnh Giáo Thích Ca Mâu Ni Phật hai vấn đề. Thứ nhất là dân hà hàng phục kỳ tâm. Vấn đề thứ hai là ưng dân hà trụ. Hàng phục cái tâm là do tâm chúng ta có quá nhiều tạp niệm, quá nhiều phiền não, cần phải dùng phương pháp nào thì mới có thể chế phục. Đấy là một vấn đề. Thứ hai là tâm an trụ ở chỗ nào. Do vậy, tâm thiên thai nói bốn loại trụ vì chú trọng cái tâm. Điều này rất khẩn yếu, ý nghĩa rất sâu. Trong tâm quý vị thường xuyên suy tưởng dưỡng mắt. Đây chính là tâm quý vị trụ vào đó. Trong ấy chia ra thành 10 pháp giới. Nếu tâm quý vị thường nghĩ đến tham lam, keo kiệt, quý vị sẽ trụ trong ngã quỷ đạo. Hiện thời, thân vẫn chưa ở trong ngã quỷ đạo, nhưng tâm đã an trụ trong ngã quỷ đạo. Nếu thường ôm lòng sân khỏe, ganh ghét, đó là địa ngục đạo, tâm ở trong địa ngục đạo. Nếu muốn làm một thiện nhân, nhưng chuyện gì cũng chẳng nghe, chẳng hoài tới, hồ đồ, chuyện gì cũng chẳng biết, tâm ấy sẽ trụ trong súc sanh đạo. Súc sanh đạo ngu si. Trong tâm thường có tham sân si. Những thứ ấy là tam ác đạo. Tuy thân chưa đến đó, tâm đã an trụ nơi đó, rất phiền phức. Do điều này biết rằng, trong tâm thường nghĩ tới ngũ giới, ngũ thường. Nho gia nói nhân, nghĩa, lệ, trí, tính, tứ duy, bát đức. Đấy là nhân đạo. Nếu trong thập thiện, tứ vô lượng tâm, đó là thiên đạo, thiên trụ. Nếu thường nghĩ tới tứ đế, 37 phẩm trợ đạo, đó là A-la-hán. Tâm trụ trong thanh văn đạo. Thường nghĩ tới 12 nhân duyên, đấy là duyên giác đạo. Thường nghĩ tới lục độ vạn hạnh, là Bồ Tát đạo. Nếu thường nghĩ tới thanh tịnh bình đẳng, đấy là Phật đạo. Phật tâm thanh tịnh bình đẳng. Này, kinh này khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật trụ ở chỗ nào? Trụ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế dụng ý của Ngài ở chỗ này. Tại tức trụ trước, đại phẩm luận, minh Phật tại mổ sở, dĩ nhi ngôn tạm tại cửu trụ, tổng thành tại ý. Tại là tạm thời, trụ là lâu dài. Trụ ở chỗ nào, tức là ở lâu dài nơi ý. Có một chút khác biệt như vậy. Kim dị vô luận cửu tạm, đảng tự đương thời thuyết kinh chi sự, tức danh di tại, như thiên tự sợ chỉ, tức danh hành tại giả. Hiện thời bất luận thời gian Ngài ở nơi nào, lâu dài hay tạm thời, dài hay ngắn, chúng ta chỉ nói bộ kinh này được giảng ở nơi nào đó. Tức trụ giả Phật nhiếp chúng sanh, tùy nghi nhi trụ, hoặc hiện thiên trụ, dị lục dục thiên nhân, tức dị thí, giới thiện tâm trụ. Những điều tiếp theo đây đều là nói theo phương diện nhân quả. Vì Phật giáo hóa chúng sanh, trong sự giáo hóa chúng sanh ấy, lấy nhân quả làm mệnh đề chủ yếu để thảo luận. Chúng sanh chúng ta mong cầu quả báo, nhất định phải biết quả báo được hình thành như thế nào. Nói cách khác, nhất định phải biết nhân duyên của nó. Nhân duyên trọn đủ, quả báo đương nhiên sẽ hiện tiền. Bởi lẽ từ đầu đến cuối, Phật Pháp chẳng lìa nhân quả. Hiện tại có những kẻ chẳng tin nhân quả, đấy là ngu si. Nhân quả bày ra ngay trước mắt, nhưng kẻ ấy vẫn ương ngạnh nói chẳng tin. Còn có cách nào nữa đây? Ví như nếu kẻ ấy muốn khỏi đói bụng, ăn cơm là nhân, ăn no sẽ khỏi đói bụng, đấy là quả. Đó là nhân, và quả rất đơn giản. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Hạt dưa là nhân, sinh ra quả dưa là quả. Bất luận chuyện gì trên thế gian cũng chẳng thể vượt khỏi nhân và quả. Lẽ nào chẳng tin? Vì thế trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói ngũ châu nhân quả. Trong kinh Pháp Hoa nói nhất thừa nhân quả. Ở đây chia thành bốn đoạn, cũng là giảng về bốn thứ nhân quả khác nhau. Hoặc hiện thiên trụ, nghĩa là đối với những chúng sanh cầu sanh lên cõi trời, họ biết cõi trời tốt đẹp, mong mọi đời sau được sanh lên thiên đường. Quý vị nói thoát tam giới, liễu sanh tử, họ chẳng có hứng thú, nghe không lọt tai. Mục đích của họ chỉ là mong sanh về thiên đường. Đức Phật nói không sao, quý vị mong đến thiên đường, ta sẽ dạy quý vị phương pháp đến thiên đường, sẽ dạy họ an trụ cái tâm nơi thập thiện tứ vô lượng tâm, trong tương lai nhất định có thể sanh thiên. Dạy họ tu thập thiện nghiệp đạo, thí giới thiện tâm là bộ thí trì giới. Tu thập thiện, thiện tâm là thập thiện nghiệp đạo. Quý vị y theo những điều ấy để tu học, tương lai nhất định sanh thiên, tâm quý vị an trụ ở chỗ ấy. Hoặc hiện phạm trụ, dị sơ thiền chí phi tưởng nhân, tức dị tứ vô lượng tâm trụ. Phạm là sắc giới thiền, vô sắc giới thiền, tứ thiền, bát định. Phật dạy quý vị phương pháp ấy. Hiện thời có không ít người thích tham thiền, thích sanh về phạm thiên. Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Đức Phật sẽ dạy họ phương pháp ấy. Dạy họ tứ thiền, bát định, tứ vô lượng tâm. Dạy họ hãy an trụ cái tâm nơi ấy. So với loại trước, loại này cao hơn rất nhiều, địa vị cao hơn rất nhiều. Những pháp này đều là pháp thế gian, chẳng vượt thoát tam giới. Công phu đã khá lắm, nhưng vẫn là phàm phu sanh tử trong lục đạo. Hoặc hiện thánh trụ, vị tam thừa nhân, tức vị tam tam muội trụ. Tam muội là tiếng Phạn dịch âm, dịch sang nghĩa tiếng Hán là chánh thọ. Tam là chánh, muội là thọ. Chánh thọ là sự hưởng thụ bình thường, tam tam muội là ba thứ hưởng thụ bình thường. Phàm phu chúng ta hưởng thụ bất bình thường. Cớ sao không bình thường? Có mừng giận buồn vui, thất tình ngũ dục, nên sự hưởng thụ ấy không bình thường. Trong sự hưởng thụ bình thường không có tham sân si mạng, không có thất tình ngũ dục, lúc đó mới gọi là hưởng thụ bình thường. Sự hưởng thụ bình thường ấy chính là thiền định. Ta muội cũng có thể dịch là thiền định, mà cũng là nhất tâm bất loạn trong pháp môn niệm Phật. Nhất tâm bất loạn được gọi là niệm Phật ta muội, là sự hưởng thụ đúng mực do niệm Phật. Tam thừa là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, vượt thoát tam giới. Thanh văn phải tu pháp tự đệ, phải tu 37 đạo phẩm. Duyên giác phải tu 12 nhân duyên. Bồ Tát phải tu lục độ vạn hạnh. Đó là tam thừa nhân. Ba thứ tam muội là không, vô tướng, vô tạc. Chúng được gọi là đại tam không tam muội, chung cho cả ba thừa. Thanh văn có, duyên giác cũng có, Bồ Tát cũng có, nhưng cảnh giới khác nhau. Danh từ tam tam muội tương đồng, nhưng cảnh giới khác nhau. Công phu sâu hay cạn khác biệt. Giống như học hành trong nhà trường, sơ trung, cao trung, đại học đều có giờ quốc văn, tên gọi môn học giống nhau, nhưng nội dung có sâu hay cạn khác nhau. Người thuộc tam thừa đều có đại tam không tam muội. Tâm phải an trụ chỗ này thì mới có thể vượt thoát tam giới, siêu phàm nhập thánh. Đại tam không tam muội nói đơn giản là như trong Bát Nhã đã nói, tam luân thể không, chẳng chấp tướng. Không là huệ, là trí huệ chân thật, thật sự hiểu rõ hết thảy các pháp là không. Nói thật ra hết thảy các pháp đều là không rất khó hiểu. Do dạng hết thảy các pháp đều là không mà Đức Phật giảng kinh Bát Nhã suốt 22 năm. Lão nhân gia thuyết pháp 49 năm, gần như tốn phân nửa thời gian để giảng dạy cho chúng ta hết thảy các pháp đều là không, hết thảy các pháp là không thể được. Vì sao phàm phu chúng ta có lắm phiền não như thế? Những phiền não ấy đều phát sinh từ sự cảm nhận sai lầm. Ngờ hết thảy các pháp đều là có, ngờ hết thảy các pháp thật sự có. Đối với hết thảy các pháp dấy lên vọng niệm, vọng niệm gì vậy? Được mất. Không đạt được bèn mong đạt được, đạt được rồi lại sợ bị mất đi, lo được lo mất. Do vậy hết thảy phiền não đều sanh từ chỗ ấy. Thật sự liễu giải chân tượng sự thật, hết thảy các pháp là không thể được. Vậy thì ý niệm được mất chẳng còn. Ý niệm được mất chẳng còn sẽ tự tại, chẳng còn phiền não. Vì thế điều này vô cùng trọng yếu. Nói theo luật nhân quả, trong cuộc đời mỗi người chúng ta, nói thật ra số mạng quý vị đã được định trước, chẳng có cách nào vượt khỏi vận mạng. Vì thế đại đa số con người khi đi xem tướng, quý vị thấy thầy tướng số đoán mạng rất chuẩn xác. Người ta nói rành rọt quá khứ, hiện tại, vị lai, chẳng sai chút nào. Có thể thấy là đều đã được định sẵn. Quý vị đọc Liễu Phàm Tự Quận, sách Liễu Phàm Tự Quận vô cùng hay, có thể khiến quý vị khai ngộ, mới hiểu vận mạng suốt đời của mỗi người đều đã định sẵn. Một miếng ăn, một hộp uống, không gì chẳng được định trước. Khổng tiên sinh đoán mạng cho Diên Liễu Phàm, mỗi năm ông Diên thu nhập bao nhiêu tiền, phê đoán bát tự rành rẽ, kể toán chi thu mỗi năm chẳng sai tí nào, chẳng nhiều hơn, chẳng ít hơn, trong mạng đã định sẵn rồi. Trong mạng đã được định trước là có, sẽ luôn có. Trong mạng đã định sẵn không có, cầu cách nào cũng không được. Vì thế Diên Liễu Phàm tin vào vận mạng, vọng tưởng gì cũng chẳng cần nghĩ tới. Vì sao? Trong mạng đã định sẵn rồi, ta cầu muốn cũng chẳng được. Trong mạng là có thì ta chẳng muốn cũng không được luôn. Đến lúc nó sẽ xảy tới, thôi đi, đừng nghĩ tới nữa là tốt nhất. Tâm ông ta thanh tịnh đắc định rồi, mà cũng đắc tam muội. Ông ta và Hòa Thượng Dân Cấp hai người ngồi xếp bằng trong thiền đường suốt 3 ngày 3 đêm, trong tâm chẳng dấy lên một vọng tưởng nào. Hòa Thượng Dân Cấp thấy vậy bội phục vô cùng. Một người có công phu thiền định sâu như thế chẳng dễ có. 3 ngày 3 đêm ngồi trên bồ đoàn chẳng dấy lên một vọng tưởng nào. Do vậy hết sức ca ngợi ông ta. Ông ta mới cho biết mạng đã được Khổng tiên sinh đoán sẵn rồi, hết thảy đều biết. Ông ta nói, tôi có suy tưởng cũng uổng công, nên đơn giản là chẳng nghĩ tới nữa. Nghe xong thiền sư Dân Cấp cười ha hả, tôi ngỡ ông là thánh nhân, nào ngờ vốn là phàm phu. Thánh nhân là công phu thành tựu, còn ông ta là phàm phu, tin tưởng nhân quả, coi như chẳng cần nghĩ tới. Có nghĩ tới cũng uổng công, suy tưởng đều là vọng tưởng, cứ vì chính mình phải chịu khổ. Vì thế chẳng nghĩ tới, vì thế ông ta chưa phải là định, mà là hiểu rõ nhân quả. Người thật sự hiểu rõ nhân quả, hết thảy vọng niệm chẳng có, nhưng còn kém người tu đạo. người tu đạo có quán huệ, người tin tưởng nhân quả chỉ biết chuyện đương nhiên, chẳng hiểu nguyên cớ, chưa có huệ, vẫn bị vô minh bao trùm, cả đời vẫn nghe theo số mạng sắp xếp, không có cách nào vượt thoát số mạng, trụ trong tam tam muội, hoàn toàn chuyển biến vận mạng. Có thể nói là giải thoát khỏi vận mạng, chính mình hoàn toàn làm chủ tể. Rất khác với viên liễu phàm. Viên liễu phàm là phàm phu, người trụ trong tam tam muội là thánh nhân, tuyệt đối chẳng phải là phàm phu. Người ấy đã vượt thoát tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Do vậy không là quán huệ, chẳng chấp trước hết thảy các pháp. Biết hết thảy các pháp, giống như Kim Kim Cang đã nói. Kim Kim Cang khai trí huệ. Kim Kim Cang chẳng cần niệm nhiều, chỉ cần niệm hai câu là được. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Quý vị phải nhớ kỹ câu ấy. Hư vọng thì còn có tốt đẹp gì nữa mà tranh giành? Còn có được mất chi nữa? Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Pháp hữu vi là pháp sanh diệt, giống như con người chúng ta có sanh lão bệnh tử. Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, đều gọi là pháp hữu vi. Động vật, thực vật, khoáng vật thấy đều là pháp hữu vi. Cho đến những gì tâm ta nghĩ cũng là pháp hữu vi, cũng chẳng thật, đều là giả. Giống như mộng huyễn bọt bóng, có cũng được, không có cũng được. Về căn bản là đừng nên chấp trước. Thật sự nhập cảnh giới này, quý vị nói vọng tưởng dấy lên thì có cần phải đoạn hay chăng? Vọng tưởng là hư vọng, đoạn nó để làm gì? Không cần đoạn nó. Chân chẳng cần cầu, vọng chẳng cần đoạn, tự nhiên thứ gì cũng đều không có. Vọng tưởng đã là vọng tưởng, mà vẫn nỗ lực đoạn vọng tưởng, hà chẳng phải là trên vọng tưởng lại chồng thêm vọng tưởng? Vĩnh viễn chẳng đoạn được. Vì vậy, Vĩnh Gia Đại Sư đã nói rất hay: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Chẳng có chuyện gì. Nếu quý vị đoạn vọng tưởng mong cầu chân, sẽ còn có sự, còn lo được lo mất. Nói cách khác, tâm quý vị vẫn chưa thanh tịnh. Do vậy, thật sự nhập ba thứ không tam muội, tâm thanh tịnh, trong hết thảy cảnh giới có thể tùy duyên, đắc đại tự tại. Thật sự chẳng lo nghĩ, không vướng mắc, tự do tự tại. Do vậy, thánh nhân và phàm phu khác nhau. Phàm phu không làm được. Tứ thiền bát định là dùng công phu định lực để khuất phục phiền não, chưa thể đoạn phiền não. Nhập đại tam không tam muội, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, đấy mới là trí huệ chân chánh. Đây là nói về thánh trụ. Nếu quý vị phát nguyện muôn liễu sanh tử, thoát tam giới, chứng thánh quả, Đức Phật có biện pháp để dạy cho quý vị. Quý vị thích thành A-la-hán sẽ thành A-la-hán, thích thành Bồ-Tát sẽ trở thành Bồ-Tát. Hoặc hiện Phật trụ, tức vị thủ lăng nghiêm bách bát tam muội, lực vô ý bất cộng trụ. Đây là cảnh giới tối cao. Bách bát tam muội là thủ lăng nghiêm tam muội, như Kinh Lăng Nghiêm đã giảng. Kinh Lăng Nghiêm giảng về chuyện này. Đức Phật chẳng thường nói tới loại tam muội này. Bát bát chẳng phải là con số, mà là biểu thị pháp, do đối ứng với phiền não mà nói. Trong Phật môn thường quy nạp phân loại phiền não, quy nạp để nói cho thuận tiện. Vì nói thật ra phiền não vô lượng vô biên, vô lượng vô biên sẽ khó nói. Nói bằng cách nào đây? Do vậy quy nạp lại, quy nạp thành 84,000. Thật sự có con số 84,000, nhưng phạm vi đã thu nhỏ rất nhiều. Nhưng nếu giảng dạy 84,000 thì vẫn phiền phức. Giảng dạy từng điều một sẽ phiền phức khôn ngàn. Nhằm giảng giải thuận tiện, bèn quy nạp thành 108 loại, dễ nói hơn. Do vậy, hiện thời tràng hạt có 108 hạt, ngụ ý đoạn trừ 108 phiền não. Vì thị trong tam muội cũng nói bách bát tam muội. Ý nghĩa của bách bát là triển khai sẽ thành vô lượng vô biên. Danh xưng chung là Thủ Lăng Nghiêm tam muội, nói tách ra là bách bát tam muội. Giống như địa phương Đài Loan này có danh xưng chung là tỉnh Đài Loan, tách ra bèn có Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Trung, cũng có rất nhiều huyện thị. Do vậy Thủ Lăng Nghiêm là danh xưng chung, là pháp được chứng đắc bởi Như Lai, cũng có thể nói là tam muội rốt ráo viên mãn. Lực là thập lực, tức là Như Lai có 10 thứ năng lực đặc thù, ngay cả Bồ Tát cũng chẳng có, nhưng Như Lai có. Nói đơn giản, lực là năng lực. Chúng ta thường tán thán Phật vạn đức vạn năng, lời này cũng chẳng